Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Cuộc bàn cãi về không khí nóng hơn trên trái đất chỉ xoay quanh điểm là đó có phải là một vấn đề hay là chuyện đe dọa con nít. Thực tế thì quả là có vấn đề, vì nhân loại đang đốt than và dầu càng ngày càng nhiều hơn nữa. Than và dầu sinh ra hơi carbon dioxide. Carbon dioxide bị giữ lại trong hơi nóng của mặt trời, y như kính của một nhà nuôi cây. Vì thế, trên nguyên tắc là nhiệt độ thế giới sẽ gia tăng với các hậu quả tai họa như nước lụt gần bờ biển, khí hậu thay đổi bất ngờ, xáo trộn mùa màng nông phẩm, những bệnh dịch nhiệt đới. Những hậu quả vẫn còn quá nhỏ để đo lường và đoan quyết. Đầu tháng 12 năm 1997, đại diện hơn 170 nước đã họp tại Kyoto, Nhật Bản để cố đi đến một thỏa ước về việc toàn cầu nóng hơn lên. Các nước đã có thái độ khác hẳn, vì bằng chứng là băng đá đang tiếp tục tan, mùa hè nóng hơn và việc cây cỏ cũng như sinh vật di chuyển, ngay cả các loại vi trùng độc hại xuất hiện cũng cho các nhà nghiên cứu biết rằng mọi miền trên đất đều đang nóng dần lên. Tuy nhiên, coi việc trái đất nóng dần lên là quan trọng và xử lý như thế nào đối với hiện tượng đó là hai việc khác hẳn. Các nước họp tại Kyoto chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đẩy mạnh một chương trình nhằm đối đầu với việc khí hậu sẽ thay đổi. Và mặc dù vài tháng trước hội nghị đã có những cuộc họp nhằm thu hẹp các khoảng cách biệt về quan niệm, các nhóm vẫn giữ vững lập trường. Đại diện Nhật Bản, ông Toshiaki Tanabe nói rằng: "Tôi tin rằng sẽ có một thỏa ước chung được ký kết tại Kyoto. Tuy nhiên, hội nghị do Liên Hợp Quốc bảo trợ này chẳng đạt được điều gì cụ thể cả. Lý do bất đồng ý kiến hoàn toàn căn cứ trên lợi ích riêng của mỗi nước. Thí dụ như cộng đồng châu Âu muốn rằng các nước kỹ nghệ, kể cả hội viên của họ, phải giảm mức thải khí carbon dioxide và các hơi nóng khác bị giữ lại xuống 855 như năm 1990 và tiếp tục giảm như thế trong vòng 12 năm. Chương trình này chỉ có các nước châu Âu là thực hiện nổi, vì năm 1990 là khi Đông Đức sụp đổ, bắt buộc nhiều nhà máy đóng cửa, làm cho khí thải trong không khí giảm hẳn đi. Tương tự như thế, tại nước Anh, các nghiệp đoàn thợ mỏ than giải thể và nước Anh có thể chuyển sang hơi đốt sạch hơn than nhiều. Nước Pháp thì chẳng có mấy mỏ than, hoàn toàn nương nhờ vào năng lượng hạt nhân. Đối với Hoa Kỳ thì vấn đề phức tạp hơn, vì nhờ kinh tế phát triển mạnh, khí thải cũng gia tăng, trong khi châu Âu giảm về cả hai mặt. Việc thế giới đang lo ngại hiện nay dường như không có lối thoát. Vì thật ra, dù con người có làm gì trên trái đất chăng nữa, thì cũng chỉ mới chiếm có một không gian quá nhỏ, vì mặt đất, biển đã chiếm hết 71%. Loài người cũng không ở hết 29% đất trên mặt địa cầu. Việc trái đất nóng lên còn có thể là do các nguyên nhân khác, chứ không hẳn do loài người gây ra. Chẳng hạn như trong lòng trái đất lúc nào cũng nóng và nhiều núi lửa sẵn sàng nổ tung. Có lẽ trái đất nóng hơn là vì nhiệt bên trong gia tăng. Con người cố chế ngự thiên nhiên, nhưng con người vẫn nhỏ bé và chỉ chế ngự được phần thiên nhiên quanh mình. Con người khi cần mưa, cần tuyết, có thể gây mưa, gây tuyết được trong một vài giới hạn rất nhỏ. Nhưng làm thế nào ngăn ngừa cho đừng mưa hay tuyết đừng rơi xuống là điều con người bó tay. Vì vậy mà nhiều vùng bị lụt lội hay bị tuyết phủ không có cách giải quyết. Vô số trường hợp thiên nhiên mà con người vẫn phải bó tay như thế. Thật ra con người trong thời gian và không gian chỉ là một sinh vật quá nhỏ bé. Đặc ân Thượng Đế ban cho là con người có chút khôn ngoan để mà tư duy và lý luận. Nhưng khôn ngoan lý luận ấy không thể dùng để chống lại thiên nhiên, hay táo bạo hơn là chống lại Thiên Chúa. Con người cần thấy rõ giới hạn của mình và bằng lòng sống trong các giới hạn đó. Mặt khác, lỗi lầm to lớn nhất của con người là tưởng rằng thiên nhiên tự phát. Chính vì vậy mà các cuộc tìm tòi về mặt đất cũng như vũ trụ chỉ đưa đến các lý thuyết không chứng minh được, như thuyết tiến hóa chẳng hạn. Con người sẽ tìm được các giải đáp về nguồn cội và nguyên nhân vạn vật khi nào bằng lòng trở về với Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Làm sao con người gọi là khôn ngoan mà lại không chịu công nhận nguồn cội hiển nhiên là Thiên Chúa? Lý do là vì các thế lực tội ác do ma quỷ điều khiển đã làm cho lòng người mù lòa. Con người kiêu căng ngạo mạn đã không thấy tầm cỡ của mình trước tạo vật và không chịu sử dụng niềm tin là dụng cụ duy nhất để đụng chạm tới Thiên Chúa, đến nguồn cội của tất cả. Khi nào con người còn ngoan cố phủ nhận Thượng Đế thì khi ấy đời người còn đau thương. Thiên nhiên và các hiện tượng trong trời đất đã trở thành kẻ thù của con người khi Thượng Đế bị con người loại bỏ ra bên ngoài. Một trong những nguyên nhân làm cho mặt đất nóng lên là vì tội ác của con người, và cơn phẫn nộ của Thượng Đế đã gần ngày bộc phát để đốt cháy toàn thế giới. Nhiều người không chịu tin như thế, nhưng lời Kinh Thánh đã nói rõ như vậy. Và lời Kinh Thánh trong 2000 năm qua đã không sai lạc. Các điều Kinh Thánh nói đến đều đã ứng nghiệm. Nghĩa là thế giới con người khi tội ác đã tràn lan sẽ có một ngày lửa tiêu diệt tất cả. Việc mà các nhà khoa học vô thần không chịu làm, nhưng mỗi người có mặt trên đời đều có thể làm, là tin nhận Chúa và đến với Chúa để xin thứ tha tội lỗi. Đây là việc làm có ý nghĩa nhất, vì làm nguôi cơn giận của Thượng Đế và cả những tai họa mà Ngài toan đưa đến cho nhân loại để tiêu diệt. Thưa quý vị, thưa các bạn, khoa học là gì? Khoa học là phương tiện mà Thượng Đế đưa đến trong tầm tay của con người để con người có thể khám phá ra những điều mà Thượng Đế đã đặt để trong thiên nhiên, các luật lệ, các định luật, các nguyên lý. Và từ đó, con người rút ra được những phương pháp sống, tổ chức đời sống văn minh và gây hữu ích cho nhân quần, cho xã hội. Mục đích này, con người đã làm sai lạc khi dùng các phương tiện của khoa học để mà tiêu diệt lẫn nhau. Cho đến bây giờ, thế giới nóng lên, người ta đổ thừa cho khí carbon dioxide đã sử dụng quá nhiều. Nhưng có ai biết rằng biết bao nhiêu con người vô tội đã bị giết chết qua các cuộc chiến tranh, qua các thứ bom lửa, các thứ bom nguyên tử, những thứ vũ khí sát hại loài người mà người ta đang càng ngày càng chế tạo tinh vi hơn, lan rộng hơn, sức mạnh hơn, cốt để tiêu diệt nhiều người hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên nhiên không thể làm ngơ được trước những tội ác, những ý định ác độc của con người. Huống gì Thiên Chúa? Nhiều người nhìn vào thiên nhiên và tưởng rằng thiên nhiên tự phát. Thật ra ý nghĩ đó là một ý nghĩ không khoa học. Và nếu người nào nghĩ rằng thiên nhiên không có nguồn cội thì lý luận đó càng phản khoa học hơn. Bởi vì khoa học đi tìm đến nguồn cội. Nguồn cội hiển nhiên trong thiên nhiên là Thiên Chúa. Đây là điều mà người ta không thể chối cãi được. Bởi vì khi chối cãi, khi phủ nhận Thiên Chúa, thì con người đi vào một cõi mông lung, hoang tưởng và những lý luận sai lầm. Kết quả là đời người càng đau thương hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi nói đến những điều này không có mục đích phản đối hay chống báng một chủ nghĩa hay một cơ chế lý luận nào. Nhưng chỉ muốn nói rằng con người chúng ta có một dụng cụ mà Thượng Đế đã đặt vào trong tâm hồn mình. Đó là lòng tin. Nếu chúng ta không sử dụng lòng tin mà chúng ta có một gương mặt gỗ đá chống lại với ma khải của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ gặt lấy những hậu quả rất tai hại cho đời mình, cho xã hội mình, cho dân tộc mình. Đài Nguồn Sống có mục đích đem tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu đến cho mỗi người. Chúng tôi mong mời quý thính giả hãy đặt niềm tin nơi Chúa, bởi vì đó là việc quý vị có thể làm được. Và việc làm này rất hữu ích, bởi vì nó sẽ mở tung cánh cửa bí mật của thiên nhiên, của vũ trụ. Và quý vị có thể hiểu được những điều đang xảy ra chung quanh mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, hãy tìm đến với Chúa, hãy tin nhận Ngài, vì đây là con đường ngắn nhất để giải quyết mọi nan đề của chúng ta, kể cả những nan đề cá nhân, gia đình, xã hội và toàn thế giới.